Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tầm quan trọng của việc nghe kinh. Trong vô lượng pháp môn, chúng ta chọn pháp môn trì danh niệm Phật. Pháp môn này tiện lợi nhất khi đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng chướng ngại. Chỉ cần thật sự chịu niệm, niệm đúng như lý, như pháp thì sẽ đạt được hiệu quả. Kinh chẳng thể không nghe, không hiểu giáo lý mà niệm Phật trong niệm Phật đường. Lúc ban đầu rất hoan hỷ, rất sốt sắng, nhưng niệm một thời gian sau sẽ giải đãi làm biến. Vậy là vì nguyên nhân gì? Không hiểu giáo lý nên niệm Phật chẳng có được hiệu quả. Lúc chẳng niệm tâm tán loạn, phiền não rất nhiều. Lúc niệm tâm cũng tán loạn, phiền não cũng vẫn nhiều, nên mới thoái tâm. Do đó tham khảo giáo lý vô cùng quan trọng. Năm xưa lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mỗi ngài đều giảng kinh thuyết pháp, mục đích chẳng gì khác là muốn cho mọi người hiểu đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, giữ cho đừng thoái chuyển, làm cho công phu đắc lực. Đúng như lý như pháp thì công phu dễ đắc lực hơn. Công phu đắc lực thì đương nhiên sẽ dễ bảo trì. Công phu chẳng đắc lực thì sẽ bảo trì chẳng được. Phiền não, nghiệp chướng, tập khí của chúng ta vô cùng nặng nề. Nếu chẳng hạ quyết tâm để khắc phục, đời này tuy có cơ duyên nghe được Phật Pháp, nhưng đời sau vẫn sẽ là sáu nẻo luân hồi. Chuyện này cũng giống như đánh giặc. Nếu đánh thua thì sẽ chẳng thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Cho nên nhất định phải hạ quyết tâm khắc phục phiền não tập khí của mình. Như vậy mới là anh hùng. Đại điện trong Phật môn gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Đại hùng tức là đại anh hùng. Những gì phần đông người ta chẳng làm nổi mà người ấy làm nổi. Phần đông người ta chẳng thể khắc phục phiền não tập khí của mình, người ấy có thể khắc phục. Người ấy chính là anh hùng hảo hán. Đây là việc chúng ta phải nên học tập. C nhỏ, nắm chắc cơ hội tốt. Phật Bồ Tát Từ Bi giúp cho chúng ta có được hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh làm việc rất tốt. Cơ duyên này thật là vô cùng khó gặp, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nhưng thường chúng ta đều bỏ lỡ, chẳng coi trọng, ngay trước mặt mà lướt qua, thiệt rất đáng tiếc. Nếu biết cơ hội tốt rất khó gặp, thời gian gặp được thường thường rất ngắn ngủi. Cho nên khi người ta có trí huệ, gặp được liền mau nắm lấy, nhất định sẽ chẳng buông thả, lợi dụng cơ hội này thành tựu cho mình, lợi ích chúng sanh. Cổ kim trung ngoại, phàm những người đã thành tựu trong thế gian và xuất thế gian, cứ quán sát kỹ thì sẽ thấy họ đều biết nắm lấy cơ hội. Phàm những người thất bại đều vì họ đánh mất thời cơ tốt đẹp. Do đó có thể nhận biết cơ hội tốt là trí huệ, học vấn. Nắm lấy cơ hội tốt là phước báo chân thật. Trong thời thế ngày nay, ở đâu cũng động loạn chẳng an. Từ trước đến giờ trong lịch sử chưa từng xảy ra. Trong kinh Đức Thế Tôn nói về ngũ trược ác thế, chúng ta ngày nay có thể ý thức được. Hơn nữa lại còn trược ác đến cùng cực. Trong hoàn cảnh như vậy mà chúng ta có thể gặp được Phật Pháp, vẫn còn có được một hoàn cảnh tu học tốt đẹp. Đây là phước báo tu được từ vô lượng kiếp đến nay. Nhiều người muốn thật sự tu hành trên thế gian, nhưng kiếm chẳng ra hoàn cảnh tu học. Thật sự dụng công, nhưng tìm chẳng ra hoàn cảnh tu học là duyên chẳng đủ. Có hoàn cảnh tu học, nhưng chẳng chịu dụng công là thiện căn, phước đức chẳng đủ. Trong kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên được sanh cõi ấy. Chúng ta có nhân duyên, nhưng thiện căn phước đức chẳng đủ. Sức mạnh của tín nguyện không mạnh là thiện căn chẳng đủ, chẳng chịu làm thật sự là phước đức chẳng đủ. Người như vậy dù có gặp nhân duyên, nhưng đời này cũng sẽ luống uổng. Lúc trước tôi ở Đài Trung cầu học, số người thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam có đến mấy chục vạn người. Có được bao nhiêu người thành tựu? Thầy Lý thường nói trong một vạn người chỉ có 2-3 người thật sự thành tựu mà thôi. Đây là sự thật bày trước mắt. Chúng ta muốn thành tựu ngay trong đời này thì nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hơn nữa, nhất định phải nhận thức rõ ràng, nếu đời này chẳng thể thành tựu thì sẽ chẳng tránh khỏi luân hồi lâu dài vô số kiếp. Lần sau muốn gặp được cơ hội này, chẳng phải ở đời sau, chẳng phải đời kế tiếp, sợ là phải nhiều đời nhiều kiếp sau này. Thế nên Đại Thanh Văn, Đại Bồ Tát vô cùng trân quý cơ duyên. Nếu chúng ta chẳng thường đọc kinh, thấy Phật Bồ Tát coi trọng cơ duyên như vậy, nói thật ra chúng ta gặp được mà bỏ lỡ cơ hội cũng chẳng tiếc. Cứ tưởng là những cơ hội này thường xuất hiện, hôm nay làm biến một chút cũng chẳng sao, vẫn còn ngày mai. Năm nay phóng vật cũng chẳng sao, vẫn còn năm sau. Tư tưởng này vô cùng sai lầm. Đó là nghiệp chướng hiện tiền. Không phải chỉ là nghiệp chướng mà là ma chướng hiện tiền. Ngày mai sẽ còn có cơ hội này hay sao? Năm sau vẫn còn có cơ hội này hay sao? Không chắc đâu. Năm đầu Dân Quốc, Âu Dương Cánh Vô tiên sinh lập ra China Nội Học Viện, cũng tính là sẽ tiếp tục lâu dài, nhưng sau 2 năm liền chấm dứt. Vì lúc đó quân phiệt phân chia, chiếm cứ đất đai, chiến tranh dồn dập, không thể không giải tán, không thể không chấm dứt. Ngày nay thế giới động loạn chẳng an, ngày an ổn chẳng nhiều, càng phải nên nắm lấy cơ hội, dụng công nỗ lực tu học. Trong kinh luận có nói, sanh tử đại sự, mạng người vô thường, cõi nước mong manh. Đây đều là lời chân thật, là trí huệ cao độ, cảnh giác cao độ. Ngày nay người thế gian đối với danh văn lợi dưỡng đều tranh giành từng giây từng phút. Chúng ta cũng phải có tinh thần này, từng giây từng phút nhất định phải tranh thủ thành tựu đạo nghiệp, lợi ích chúng sanh. Chúng sanh có tai nạn, chúng sanh chẳng đạt được lợi ích chân thật, là vì chúng ta chẳng tu hành hoàn hảo. Trách nhiệm nhất định phải quy về mình, vì mình ngu muội vô tri, chẳng thể y giáo phụng hành, chẳng thật sự chịu làm, tương lai tiền đồ đen tối. Tiền đồ ở tại đâu? Tại tam ác đạo, chẳng phải tam thiện đạo. Nếu chúng ta chẳng thể nắm lấy thời gian, cơ duyên, luống uổng hết, vậy thì đáng tiếc biết bao. Chẳng những là chuyện đáng tiếc trong đời này, có thể nói là chuyện vô cùng đáng tiếc từ vô lượng kiếp đến nay. Chẳng còn chuyện gì đáng tiếc hơn chuyện này nữa đâu. Hy vọng các bạn đồng tu đều có nhận biết, cảnh giác như vậy, phải hết lòng nỗ lực, hy vọng trong một đời này có thể thành tựu. Trong kinh Di Đà nói rất hay, nếu 1 ngày, nếu 2 ngày, đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, người lợi căn 1 ngày có thể thành tựu, người độn căn 7 ngày cũng có thể thành tựu. Chúng ta phải có tinh thần và nghị lực này. Trên thế gian này tuy có tiền tài to lớn, nhưng sau khi chết đi, 1 đồng xu cũng chẳng mang theo được. Đúng là muôn vật đem chẳng nổi, chỉ có nghiệp đi theo mà thôi. Mang gì theo được? Có thể mang theo công đức giúp đỡ chúng sanh có cơ duyên được độ hóa. Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người có địa vị, giàu sang, nhưng chẳng biết đạo lý và sự thật này, chẳng có trí huệ, chẳng biết căn nguyên thật của kiết hung, quả phước, cho nên vẫn chẳng thể giữ kiết tránh hung. những việc nhân quả báo ứng này. Không những cổ đức ghi chép rất nhiều, nếu chúng ta lưu ý một chút trong xã hội ngày nay thì chỗ nào cũng có thể thấy được. Ngày nay chúng ta may mắn gặp được duyên phần này, thiệt là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Nếu chúng ta còn không biết nắm lấy cơ hội, vẫn chẳng biết tu phước, trái lại còn tạo nghiệp chướng ngại nhân duyên này, tội ấy rất nặng. Thế nên gặp được duyên phần thù thắng này, rốt cuộc là tốt hay xấu thì cũng khó nói. Phải coi bạn dùng tâm gì. Bạn dùng tâm thiện, chịu thành tựu cho chúng sanh thì đó là chuyện tốt. Nếu tự mình có ý niệm muốn khống chế, chiếm giữ, thì duyên phần này sẽ giúp bạn đọa vào địa ngục A Tỳ. Đây đều là sự thật, hoàn toàn sai khác trên sự nhận biết.